Các bạn thân mến, chúng ta đã đi được nửa chặng đường cùng với bạn mèo đen to đùng mập ú. Nghe đến đây, các bạn đã thấy thích thú với cuốn sách này chưa? Jack Hughes hy vọng rằng, ở cách giới thiệu những tác phẩm hay như thế này trong chương trình, các bạn sẽ có thêm những lựa chọn khi mua sách hay là cũng giúp các bạn bận rộn mà yêu thích các tác phẩm văn học vẫn có thể thưởng thức các tác phẩm này. Quay trở lại với con mèo dạ ấu bay, ngày hôm qua chúng ta đã có nhiều pha thót tim khi hải âu non liên tục gặp nguy hiểm. Và rồi không biết, hơn những bất chắc luôn có thể xảy ra như thế, giúp ba có thực hiện được lời hứa của mình hay không? Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Chương 14. Hải âu trống hay hải âu mái? Phải mất 3 ngày, chúng mới nói chuyện được với bốn biển, bạn của chúng. Một con mèo từng ra khơi xa, một con mèo viễn dương đích thực. Bốn biển là con vật may mắn của Hannes đệ nhị. Một con thuyền lớn quyền uy, chịu trách nhiệm giữ cho cửa sông Amber thông thoáng và không còn bùn cát hay rác rưởi. Thủy thủ đoàn trên Hannes đệ nhị hết sức coi trọng bốn biển. Con mèo màu mật ong, có đôi mắt xanh biếc, kể được coi là bạn đồng hành của họ trong công việc nạo vét lòng sông gian khó. Vào những ngày mưa bão, bốn biển diện một bộ áo mưa vải dầu không thấm nước, được đo cắt theo đúng kích cỡ của nó, y như bộ áo mưa một thủy thủ đoàn mặc. Và nó đứng trên boong tàu, cùng chịu cảnh khắc nghiệt với những thủy thủ kiên cường đã quá quen thuộc với phong ba bão tố. Hannes đệ nhị còn lãnh trách nhiệm nạo vét các cặp biển ở Rotterdam, Antwerp, Copenhagen. Và bốn biển có thể kể hàng đống chuyện thú vị về những hành trình xa xôi đó. Ồ vâng, nó đúng là một con mèo viễn dương đích thực.
Quầy hơi!
Bốn biển hét vang khi nó bước vào cửa tiệm tạp hóa. Con đười ươi chớp mắt mỉa mai khi quan sát con mèo tiến lại, nhảy nhót bên này bên nọ như một thủy thủ và phớt lờ vị thế tôn quý đầy quan trọng của nó là người bán vé tham quan khu trưng bày.
Nếu mày không biết trả hỏi cho ra đường ra lối, ít nhất cũng trả tiền vé vào cửa, đồ khô rách kia.
Matthew gầm gừ.
Đồ bù nhìn cánh tả, mày vừa gọi tao là khố rách hứ, thằng soát vé xấu xí lắm mồm kia. Mày nên biết, toàn bộ đám giận dẹp khắp các cảng biển trên thế giới đã từng gặp lớp da này của tao. Ngày nào đó, tao sẽ kể cho mày nghe chuyện một con đỉa đói đã cắm phập vào lưng tao và uống máu no nê tới mức trở nên nặng trịch và tao không vác nổi nó nữa. Rồi tao sẽ kể cho mày nghe chuyện với con bọ chết trên đảo Kakatua phải đốt 7 người thì mới đủ cho bữa cốc tai của chúng. Nhấc mỏi nào lên, đồ khí, đừng có chắn mũi tàu của tao.
Bốn biển ra lệnh, tao cứ thế đi thẳng, không để cho con đời ươi kịp phản ứng câu nào. Khi đã tới căn phòng chứa sách, nó dừng lại ở ngưỡng cửa và lên tiếng chào bọn mèo đang tụ tập ở đó.
Chào!
Bốn biển tự lên tiếng. Đã thích được nói xin chào bằng chữ giọng khàn khó nghe nhưng ngọt ngào của Hamburg.
Thuyền trống, cuối cùng anh cũng tới. Anh không biết bọn ta cần anh đến thế nào đâu.
Chúng mau mắn kể cho bốn biển nghe câu chuyện của cô Hải Âu và những lời hứa của Zopa. Những lời hứa, chúng nhấn mạnh và tất cả bọn mèo phải giữ. Bốn biển lắng nghe và gật gù rất trang trọng.
Đồ mực mu thả bậy, những điều kinh hoàng vẫn xảy ra trên biển. Thỉnh thoảng, tôi vẫn tự hỏi, bọn người khùng hết cả rồi hay sao? Họ đã biến đại dương thành một bãi rác thải khổng lồ. Tôi vừa mới đến đây, sau cuộc nạo vét cửa sông Amber và các anh không tưởng tượng nổi số rác rưởi mà thủy triều đã đánh giặt vào đó đâu. Nhiều như khe chân mai rồi biển. Chúng tôi kéo lên bao nhiêu là thùng thuốc trừ sâu, lốp xe hỏng và hàng tấn chai nhựa đắng cái tờ mà con người đã vứt lại trên các bãi tắm.
Bốn biển kể, giọng bừng bừng tức giận.
Khùng khiếp, khùng khiếp. Nếu mọi chuyện cứ như thế này thì chẳng mấy chốc mà từ ô nhiễm sẽ chiếm trọn tập 15 vần O mất thôi.
Einstein thở dài, hết sức căng thẳng.
Vậy lão thủy thủ già này có thể làm gì cho con chim tội nghiệp đó?
Bốn biển hỏi.
Chỉ mình anh kẻ hiểu được những bí mật của biển khơi mới có thể nói cho chúng tôi biết con hải âu non này là trống hay mái.
Đại tá đáp. Chúng dẫn bốn biển tới chỗ con hải âu non đang ngủ ngon lành sau bữa tiệc mực ống mà Secretario, kẻ tuân theo lệnh của đại tá chịu trách nhiệm về thực phẩm mang tới. Bốn biển khều một chân ra, xem xét đầu con chim rồi vén múa lông vũ, bắt đầu trổ ra ở đuôi chim. Con hải âu non nhìn giúp ba bằng đôi mắt đầy sợ hãi.
Ôi, cái móng vuốt trẻ đôi cua cảnh!
Con mèo Viễn Dương thốt lên thích thú.
Cô hải âu mái bé nhỏ xinh đẹp này, một ngày nào đó sẽ đẻ trứng nhiều như lông trên đuôi tôi vậy.
Giúp ba liếm đầu con hải âu nhỏ, nó thấy hối tiếc việc quên không hỏi tên hải âu mẹ, bởi chim con, được số trời định tiếp tục hành trình, đã bị gián đoạn phũ phàng với tội lỗi của con người. Sẽ thật hạnh phúc nếu được đặt theo tên mẹ mình.
Dựa theo việc con chim non đã may mắn được chúng ta bảo vệ,
đại tá công bố,
ta đề nghị đặt tên nó là Lucky. Ôi, cái mang cá mú đầy khe, giờ thì đã có một cái tên tuyệt đẹp cho con.
Bốn biển chúc mừng.
Ta chợt nhớ một chiếc du thuyền xinh đẹp mà ta từng thấy trên biển Baltic. Lucky cũng là tên của nó, và nó cũng được sơn phủ trắng bóng y như cô hải âu bé bỏng này. Tôi tin tưởng từ đáy lòng mình rằng Pampina của chúng ta sẽ làm được những điều kỳ diệu. Xì, chắc chắn tên của cô phải có trong bộ sách to tướng kia, Numero 12, Vân Lơ.
Secretario thêm vào, tất cả đều lấy làm hài lòng với cái tên đại tá lựa chọn. Năm con mèo đứng thành vòng tròn quanh con hải âu nhỏ, dướn lên trên hai chân sau, rồi chụm cái chân trước lại tạo thành một hình vòm trên con hải âu, cùng nghi thức rửa tội theo cách những con mèo trên cảng.
Chúng ta chào mừng con, Lucky, đứa con thân yêu của loài mèo sống trên cảng. Huây huây huây!
Bốn biển ngoao lên khoái chí. Chương 15. Lucky thực sự may mắn. Lucky lớn nhanh như thổi, được bao bọc trong sự yêu thương của bầy mèo. Sau một tháng sống trong tiệm tạp hóa của Harry, nó đã ra dáng một con hải âu tuổi thiếu niên thon thả với lớp lông vũ mềm màu bạc. Khi có khách tới tham quan tiệm tạp hóa, Lucky theo hướng dẫn của đại tá co mình bất động giữa những con chim nhồi bông, giả vờ là một trong số chúng. Nhưng buổi chiều muộn, khi tiệm tạp hóa đóng cửa và lão thủy thủ già đã đi nghỉ ngơi, nó lại lạch bạch với dáng vẻ của một con chim biển đi xuyên qua các căn phòng, trầm trồ trước hàng nghìn loạt vật thể chứa trong đó. Trong khi đó, Einstein điên cuồng rời hết cuốn sách này sang cuốn sách khác, tìm ra phương pháp giúp giúp ba dạy con chim mới trổ cánh tập bay. Việc tập bay bao gồm đẩy không khí ra phía trước và phía sau.
À ha, giờ thì chúng ta đã tìm ra yếu tố quan trọng,
Einstein ngâm nga và chui mũi vào một cuốn sách.
Tại sao con lại phải bay?
Lucky hỏi, hai cánh khép chặt vào thân.
Bởi vì con là hải âu, mà hải âu thì phải bay,
Einstein đáp.
Với bác thì thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp nếu con không nhận ra điều đó. Nhưng con không thích bay, và con cũng không thích làm hải âu,
Lucky cãi lại.
Con muốn làm mèo, mà mèo thì không bay.
Một buổi chiều, nó lạch bạch đi tới cửa ra vào tiệm tạp hóa. Ở đó có vụ đụng độ không mấy dễ chịu với con đời ươi.
Tao không muốn phân chim quanh đây đâu, con nhỏ loi gióm kia,
Matthew rít lên.
Tại sao nghe lại gọi cháu thế, thưa ngài khỉ?
Lucky rụt rè hỏi.
Chim chóc con nào chẳng làm thế, y bệ khắp nơi, mà mày thì đích thị là một con chim,
con đời ươi nhắc lại với một vẻ hách dịch.
Ngay nhầm rồi, cháu là một con mèo và rất biết giữ vệ sinh,
Lucky phản ứng, tìm kiếm sự đồng cảm của con khỉ không đuôi.
Cháu dùng chung cái thùng vệ sinh với bác Einstein.
Thật là nực cười, bọn khố rách áo ôm làm trò gì mà thuyết phục được mày tin rằng mày là một trong số chúng thế. Mày ngó lại mày tí coi, mày có hai chân, mèo thì có bốn chân, mày có lông vũ, còn chúng nó có lông mao, còn đuôi mày. Đuôi mày đâu ấy nhỉ, mày cũng dở hơi chả kém gì con mèo kia. Bò cả đời, cắm đầu vào mấy cuốn sách rồi kêu lên, khủng khiếp, đồ chim đần độn. Và mày có biết tại sao lũ đó lại tỏ ra tử tế như thế với mày không? Chúng nó đang đợi mày béo nẫn ra, rồi làm thịt mày thành bữa ra trò. Chúng sẽ chén tuốt cả lông lẫn xương của mày,
con đời ươi rít lên. Chiều hôm đó, bọn mèo ngạc nhiên khi không thấy con hải âu xuất hiện để xin món yêu thích, món mực ống mà Secretario trông được từ bếp nhà hàng. Cảm thấy lo lắng, bọn chúng chạy đi tìm con hải âu. Zopa tìm thấy nó buồn vã, nằm rúc giữa đám thú nhồi bông. Con có đói không Lucky? Chúng ta có món mực đấy. Zopa bảo nó, con hải âu không buồn hé mỏ. Con thấy trong người khó chịu à? Zopa lo lắng hỏi. Con có bị ốm không?
Mẹ muốn con ăn để con béo tròn, ngon lành phải không?
Nó hỏi mà không ngừng đầu lên. Không, để con lớn nhanh và mạnh khỏe.
Rồi khi con béo, mẹ sẽ mời bọn chuột tới chén thịt con phải không?
Nó lướt quét, đôi mắt đẫm nước.
Con nghe ở đâu chuyện vớ vẩn như thế hả?
Zopa ngoao lên giận dữ. Nước mắt lưng tròng, Lucky thuật lại tất cả mọi thứ mà Matthew đã nói với nó. Zopa liếm khô nước mắt của Lucky và bỗng nhiên nhận ra mình đang giảng giải cho con hải âu nhỏ điều mà nó chưa từng làm trước đây. Con là một con hải âu, gã đầy hơi đúng ở điểm đó, nhưng chỉ điểm đó thôi. Tất cả chúng ta đều yêu con, Lucky, và chúng ta yêu con bởi vì con là một con hải âu xinh đẹp. Chúng ta chưa từng phủ nhận khi nghe con nói con là mèo, bởi điều đó an ủi chúng ta rằng con muốn giống chúng ta. Nhưng con khác với chúng ta, và chúng ta vui với sự khác biệt đó. Chúng ta đã không cứu được mẹ con, nhưng chúng ta có thể giúp con. Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Chúng ta cảm thấy con cũng yêu chúng ta như vậy. Chúng ta là bạn con, là gia đình của con. Và chúng ta muốn con biết rằng, nhờ con, chúng ta đã học được một điều đáng tự hào. Chúng ta học được cách trân trọng, quý mến và yêu thương một kẻ không giống chúng ta. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình. Nhưng để yêu thương ai đó khác mình, thực sự rất khó khăn. Và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay. Khi con đã học hành tử tế, Lucky, ta hứa với con rằng con sẽ thấy hạnh phúc lắm. Và sau đó, tình cảm của chúng ta dành cho nhau thậm chí còn sâu sắc và đẹp đẽ hơn, bởi đó là tấm chân tình giữa hai loài vật hoàn toàn khác nhau. Con sợ bay lắm. Lucky lắc quắc đứng dậy. Khi con tập bay, ta sẽ ở đó với con. Zopa thầm thì, tím đầu Lucky. Ta đã hứa với mẹ con rồi. Con hải âu nhỏ và con mèo mun to đùng mập ú cùng bước đi. Con mèo dịu dàng liếm đầu con hải âu và con chim giữ một cánh vắt ngang con mèo.